cách tịnh độ, Phật Như Luận cũng nói, những người tu Phật nếu tin chắc sức mình với sức Phật A Di Đà, có cái nguyện lực đại bi nhiếp thọ những chúng sanh niệm Phật, rồi tức thì phát bồ đề tâm tu pháp trì danh niệm Phật, giam chán cái thân trong ba cõi, khởi làm những hạnh bố thí trì giới, và trong khi làm được một hạnh tốt nào cũng đều hồi hướng về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì đến lúc lâm chung chắc chắn nhờ cái nguyện lực của Phật cơ cảm tương ưng lẫn nhau mà được vãng sanh trong một đời, khỏi phải trải qua nhiều kiếp. Hồi hướng có ba cách: thứ nhất, hồi tự hướng tha; thứ hai, hồi tiểu hướng đại; thứ ba, hồi sự hướng lý. Hồi tự hướng tha là đem công đức của mình mà xoay về cho người khác, nghĩa là không ích kỷ để thỏa hưởng một mình. Hồi tiểu hướng đại là chuyển hóa những tâm tánh nhỏ nhặt riêng biệt thành những chí nguyện cao cả, đại đồng, phổ biến. Hồi sự hướng lý là kết quy tất cả những động tác bên ngoài về bản tâm của mình, nghĩa là thể nhận rằng tất cả sự vật đều từ tâm mà có và đều gom về bản thể của tâm. Thế thì làm Phật được là do tâm, mà làm chúng sanh cũng là do tâm. Tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ không sai biệt. Giờ đây chúng ta niệm Phật cũng do tâm. Phật hay chúng sanh chỉ như là bề trái, bề mặt của bàn tay thôi. Hãy niệm chúng sanh thì phải làm chúng sanh, và chúng sanh chắc chắn phải ở cõi phàm chịu khổ sở. Còn trái lại, nếu niệm Phật thì sẽ làm Phật, và Phật thì ở cõi thánh được an vui giải thoát. Thánh với phàm và ta bà với cực lạc không ngăn ngại người, chỉ có lòng người ngại thánh phàm thôi. Nên chi có câu rằng, lên đên trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Tóm lại, về phần dễ chứng của pháp môn danh hiệu độ chúng sanh nhờ có hai sức mạnh, tự lực và tha lực, ba món tư lương là tín, nguyện và hành, ba duyên, thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên, với ba nhân duyên, hoặc bảy nhân duyên hay năm nhân duyên. Tự lực là sức của mình, còn tha lực là sức của Phật và Bồ Tát, mỗi sức đều có công năng hiệu quả đặc biệt. Nhưng nếu Phật tử thiên chấp một sức, thì sự tu hành phải quy khuyết, khó thành tựu được quả vô thượng bồ đề. Bởi thế, chúng ta chẳng những cậy nơi sức của mình tín ngưỡng mà tỏ thấu chân lý của sự vật và thực hành cái mục đích của mình mà thôi, lại còn phải mong nhờ đến sức của Phật và Bồ Tát mới chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như chúng sanh phải nương nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sanh tịnh độ dễ dàng. Tin là để phát khởi lòng nghĩ sự hồi đầu của con người đối với pháp môn niệm Phật sau khi đã suy xét kỹ lưỡng. Nguyện là tỏ vẻ ham muốn ngưỡng mộ, và chính nó là một sức mạnh để thúc đẩy lòng tin ấy được lớn thêm và vững vàng. Hành là bắt đầu vào thực tế để chứng tỏ lòng tin và nguyện trước kia không phải là lý thuyết suông, ngõ hầu đạt được kết quả theo ý muốn đã tin, đã nguyện. Nhưng có điều rất quan hệ là làm sao cho sự thực hành kia luôn luôn được kèm giữ cho quay về một nơi khỏi bị tản mát, để tăng cường sức mạnh trước kia cho thủy chung như nhất. Đồng thời, lại còn phải khởi lên tấm lòng rộng rãi hơn, lợi ích hơn, để cho bao nhiêu công đức của chúng ta vừa mới tạo nên được đem ứng dụng trên tinh thần tự lợi, lợi tha xứng đáng. Làm được như thế, tức là chúng ta hồi hướng. Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ coi ngũ trược ác thế chỉ cách đưa chúng sanh ra khỏi cõi ta bà đau khổ. Còn Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương thế giới, đón chờ tiếp dẫn chúng sanh về cõi cực lạc an vui. Tất cả lòng từ bi của hai ngài đã bộc lộ rõ ràng cho chúng sanh thấy trong công hạnh độ sanh, tở như một ông cha hùng dũng hy sinh vào nhà lửa để kêu gọi, dẫn dắt bầy con dại ham chơi, và một bà mẹ hiền từ thắt lòng héo ruột đang đứng chờ ở ngoài cửa để tiếp độ đám con ấy. Nhưng thà ôi, chúng sanh ham chơi quá, mê nghịch ngợm quá, nhiều khi chúng trở lại xua tay phỉ báng lời cha, không thèm đói hoài đến mẹ. Nhà gần cháy hết, thân chúng cũng sắp tàn, sức chúng hầu kiệt, thế mà chúng còn kháng cự, khinh lờn lý thuyết và cậy mình để chờ hỏa hoạn thiêu thân. Thế mà lòng từ bi của Đức Phật vẫn không giảm. với cái sức nhiếp thọ mạnh mẽ của Ngài. Nếu chúng sanh thật lòng tin, nguyện và hành, thì không bao giờ bị bỏ rơi. May mắn thầy, trong đám chúng sanh ham chơi quá, mê nghịch ngợm quá, lại còn có đám Phật tử chúng ta, kẻ xuất gia và người tại gia biết vâng lời ông cha giáo hóa, tức là Đức Thích Ca, và bà mẹ tiếp dẫn, tức là Đức A Di Đà. Hằng ngày chúng ta vừa ráng sức mình ngăn ngừa các việc ác, lại rộng làm các điều lành, ấy là chúng ta dùng tự lực mà tu. Đồng thời chúng ta lại chuyên niệm danh hiệu Phật không ngớt, ấy là chúng ta biết dung hòa tự lực và tha lực, biết phối hợp sức mình với sức Phật lại để mà tu. Sự học đạo và hành đạo của chúng ta rõ ràng là phải đường lối. Vậy cứ y theo chiều hướng ấy mà phấn khởi tu hành, càng ngày càng thêm tinh tấn, để gây tạo một cái đà có sức lớn, có trướng mạnh, đưa chúng ta thẳng thắn một nước về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc lâm chung để nghe lời Đức A Di Đà thuyết pháp, vô sanh chứng ngôi bất thối, hầu có làm Phật kiếp vị lai. Phần hợp thời cơ. Về thân bệnh, sách y dược nói, thuốc trị trúng bệnh, bệnh lành là thuốc hay. Về tâm bệnh, Khế Kinh nói, pháp môn tu học thời cơ là pháp môn tuyệt diệu. Thật sự, thuốc trị thân bệnh không có thứ nào dở, mà dở là tại y sĩ đặt không trúng ngay bệnh của người đau. Cũng thế, pháp môn tu của Phật dạy, pháp nào tu cũng được chứng ngộ, mà không chứng ngộ là tại thầy truyền giáo dạy không hợp thời cơ của người tu học đó thôi. Thời cơ là gì? Chữ thời nói đủ là thời gian, ấy là ngày giờ không cùng tận, nó cứ lưu chuyển mãi không ngừng với ba trạng thái. Thứ nhất, thời quá khứ là ngày giờ đã qua. Thứ hai, thời hiện tại là ngày giờ đang xảy ra. Thứ ba, thời vị lai là ngày giờ sẽ đến. Chữ cơ nói đủ là căn cơ, ấy là cái gốc khi nói về thảo mộc, cái trình độ, tài năng và đức hạnh khi nói về con người. Hai chữ thời cơ nghĩa là cơ hội vừa đúng ở buổi ấy. Như thế nào gọi là chỉ đạo hợp thời cơ và không hợp thời cơ? Muốn cho mau hiểu thì sau đây là một thí dụ có ghi chép trong kinh nói cách chỉ đạo hợp thời cơ và bất hợp thời cơ. Kinh nói, một lần kia Ngài Xá Lợi Phất lãnh trách nhiệm dạy hai thầy tỳ khu trẻ tuổi hai pháp môn chỉ quán khác nhau. Thầy thứ nhất tu bất tịnh quán, thầy thứ nhì tu sổ tức quán. Hai thầy tỳ khu đã nhiều năm siêng năng tu tập nhưng không thâu thập được kết quả gì hay. Chán nản quá, hai thầy tỳ khu bèn đem sự tình thành thật bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn xét căn cơ của hai thầy biết rõ. Một thầy khi trước còn ở ngoài đời có làm nghề thợ rèn, nay đi tu bất tập môn, bất tịnh quán, như thế là không hợp thời cơ. Một thầy nữa lúc chưa xuất gia đã làm nghề khiêng thi người chết, bây giờ vào đạo bất tập môn, sổ tức quán, như thế là không hợp thời cơ. Đức Phật liền dạy hai thầy tỳ khu ấy phải đổi pháp hành. Thầy đã làm thợ rèn phải tu sổ tức quán, là pháp quán đếm hơi thở mới hợp thời. Do vì trước kia thầy đã từng thục ống bể cho không khí ra vào quạt lửa. Còn thầy đã làm nghề chôn tử thi phải tu bất tịnh quán, là tu pháp quán thân thể không sạch sẽ mới hợp thời cơ. Bởi vì trước kia thầy đã từng ghê gớm mùi hôi tanh của mấy thi chết. Quả nhiên, sau một thời gian đổi pháp môn tu tập theo lời chỉ dạy của Đức Phật, cả hai thầy tỳ khu trẻ tuổi đều thành công chứng quả tinh văn. Như thế, vấn đề thời cơ đối với người Phật tử trong khi chọn một pháp môn tu của Phật đã dạy thật là rất quan trọng lắm vậy. Xứng lý mà nói, đạo lúc nào cũng hợp thời, vì đạo là bản thể của vạn vật, nguồn sống chung của muôn loài. Đã là nguồn sống chung của muôn loài thì thời gian nào đạo lại chẳng hợp thời? Giả dụ chúng ta rời bản thể ra trong khoảnh khắc, lìa đạo trong giây lát, coi chúng ta có khỏi bị khuynh đảo liền không? Chắc chắn là không khỏi khuynh đảo. Vì cớ nào? Vì nếu chúng ta không y theo đạo mà xử thế, thì đời sống của chúng ta phải bị điêu đứng ngay. Lý do là mỗi khi xa lìa đạo rồi, thì ý nghĩ, miệng nói thân làm, nhất nhất đều sai lầm, tức là bị tội lỗi. Thân tâm chúng ta khi ấy không còn an vui, tự tại được nữa. Bởi thế, thánh nhân có lời dạy rằng, đạo không thể rời ra một chốc lát nào được. Tuy nhiên, về sự hóa đạo, truyền giáo phải biết thời cơ. Vì cớ mà Phật, Bồ Tát và các tổ có lúc phải tạm nín im một thời gian trên con đường hoằng pháp lợi sanh của Ngài. Dụ như, thứ nhất, Đức Thích Ca đóng thất ở nước Ma Kiệt. Thứ hai, Ngài Di Ma Cật đóng thất ở thành Tỳ Gia. Thứ ba, Đức Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma trọn 9 năm ngồi xây mặt vào vách chùa Thiếu Lâm. Thứ tư, Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngót 15 năm ẩn dật sau khi đắc pháp chân truyền là tại cơ duyên chưa đến, chứ không phải đạo chẳng hợp thời. Cơ duyên như thế nào? Cơ duyên nói cho đủ là cơ hội và nhân duyên. Cơ hội là buổi thích đáng để làm việc. Nhân duyên là nhân cái này mà sanh ra cái kia. Ví như có hột giống mới sinh ra được quả gọi là nhân. Vật kia theo vật nọ mà thành. Ví như cái bình theo đất sét mà thành gọi là duyên. Cơ duyên là cơ hội và nhân duyên hòa hợp. Hai chữ cơ duyên là điểm trọng yếu mà Đức Giáo Chủ thường nhắm để giảng đạo trọn một đời hoằng dương chánh pháp của Ngài. Như vì thấy căn cơ chúng sanh bất đồng, có kẻ trí người ngu, kẻ đại căn người tiểu trí. Vì thấy cấp bậc chúng sinh sai biệt, có kẻ thượng lưu, trung lưu và hạ lưu, nên giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tùy theo mà chia ra làm 5 thẳng, 3 thẳng, 2 thẳng, 1 thẳng chẳng hạn, và phân ra làm 4 giáo, 8 giáo không chừng. Vì rõ cơ duyên mà chương trình thuyết pháp của Ngài ngót nửa thế kỷ phải phân làm 5 thời nói kinh, và thời kỳ hóa đạo của Ngài cũng tùy theo đó mà chia ra làm 3 thời kỳ giáo hóa. Năm thẳng là nhân thẳng, thiên thẳng, thanh văn thẳng, duyên giác thẳng và bồ tát thẳng. Ba thẳng là tiểu thẳng, trung thẳng, đại thẳng. Hai thẳng là tiểu thẳng, đại thẳng. Một thẳng là Phật thẳng, cũng gọi là tối thượng thẳng. Bốn giáo là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo.